Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Theo yêu cầu của lớp thì chắc là chúng ta sẽ dạy với tỳ kheo trước. Nhưng mà trước khi đi vào dạy với tỳ kheo thì chúng ta sẽ có một số buổi chúng ta tìm hiểu về những cái phần khái quát. Khái quát về cái phần sách lập kinh lục, cũng như là chúng ta tìm hiểu về các cái bộ luật, các bộ luật mà đang hiện đã bị dịch sang tiếng Việt. Rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu vào tỳ kheo. Thì chúng ta làm sao mà trong cái chương trình 2 năm còn lại thì chúng ta sẽ biết được những cái điều nào nó căn bản, nó cần thiết nhất liên quan tới đời sống của người xuất gia, đó là giới tỳ kheo, giới Bồ Tát và những cái điều căn bản liên quan tới giới luật thì chúng ta phải làm sao mà tìm hiểu trong 2 năm còn lại này. Thì trong những cái bài này thì chúng ta sẽ sử dụng một số hình. Nhưng mà bài hôm nay thì hình chúng tôi chọn chưa có được. Do đó là có vài tấm hình chúng tôi sử dụng nhưng mà nó có hình người. Thì đúng ra chỉ hình cái cảnh thôi để minh họa. Minh họa nhưng mà chúng tôi tìm chưa gặp những tấm hình đó. Do đó là những cái buổi sau thì chúng ta sẽ, ví dụ chúng tôi nói về ở cái thành Từ Sa Ly và thành Dương Xá thì những hình ảnh liên quan tới đó chúng ta sẽ đi lại. Và hôm nay thì tôi chưa có lấy được những cái thông tin, nó có nhưng mà giờ tôi thì không rõ là nó ở đâu. Ví dụ như Đức Phật sau khi thành đạo đi thì từ cái Bồ Đề Đạo Tràng mà Đức Phật đi đến cái Dường Nam, chọn đường đi nó bao xa, đi như thế nào, những cái là chúng ta sẽ nhìn trên màn hình chúng ta thấy, chúng ta biết luôn. Còn bây giờ nếu như bây giờ chúng ta đi bằng đường bộ thì nó khoảng là mấy trăm cây số đó, nhưng mà thời xưa thì đi cái đoạn đường nó bao lâu, mất bao nhiêu thời gian. Thì chúng ta hy mong là nếu mà để chúng ta học thì chúng ta phải nắm kỹ được cái những cái mốc thời gian, chứ mình đừng có học tính cách là chung chung. Ví dụ hôm nay tôi trình bày thì chúng ta sẽ nếu được có những cái số liệu đó trong ngày hôm nay thì tôi trình bày nó sẽ tốt hơn. Bởi vì ví dụ bây giờ Đức Phật nhập niết bàn là vào năm nào, vào tháng mấy, ngày tháng năm nào, rồi sau đó rồi để mà kết tập lần thứ nhất tại đâu, chọn đường đi từ đây đến bên kia là bao xa, mất bao nhiêu thời gian và những khoảng thời gian mà diễn ra kết tập là làm những chuyện gì, thì những cái điều đó chúng ta sẽ cập nhật sau. Nhưng mà hôm nay được tôi trình bày những cái căn bản nhất. Thưa cùng đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài số 2, đó là kết tập kinh luật lần thứ hai thứ nhất. Thì theo chúng ta tìm hiểu qua sự, chúng ta cũng biết rằng sau khi mà Đức Phật đã hóa độ những người có đủ duyên, những gì cần làm Đức Phật đã làm xong, thì lúc bây giờ cái nhân duyên nó đã đầy đủ rồi, thì chúng ta biết là trong quá khứ cũng như là trong hiện tại thì những vị mà theo trợ duyên cho Đức Phật thì thấy cái gì nó đã nó tròn đủ rồi, thì những vị này cũng lần lượt vào niết bàn. Thì đặc biệt đối với Đức Phật thì có hai vị, đó là Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Một Kiền Liên thì vào niết bàn trước. Ngài Xá Lợi Phất thì không nỡ nhìn cái cảnh Đức Phật nhập niết bàn, do đó là Xá Lợi Phất xin Đức Phật về quê hương của mình để nhập niết bàn trước. Thì sau khi nghe tin mà tôn giả Xá Lợi Phất đã vào niết bàn thì ngài A Nan rất là buồn rầu, rất buồn rầu, thương xót, thương cảm những vị mà trợ lực đắc lực cho Đức Phật bây giờ không còn nữa. Thì trước cái sự đau buồn của tôn giả A Nan, Đức Phật có dạy rằng: A Nan, thầy có biết không, người nào đã trao dồi và phát triển đầy đủ các đức hạnh, thực hành đầy đủ các nguyện lớn, chứng nghiệm đầy đủ thực tại an lạc thanh tịnh, đủ các thiện phương tiện, người ấy nếu muốn có thể sống đến 100 tuổi hay hơn vẫn có thể được. Này anh em, Như Lai đã trao dồi và phát triển đầy đủ các hạnh lành, cái đức hạnh, thực hành đầy đủ các nguyện lớn, chứng nghiệm đầy đủ thực tại an lạc, thanh tịnh, tịch tịnh, có đủ các thiện phương tiện. Nếu muốn, Như Lai có thể trụ đến 100 tuổi hay là hơn nữa cũng có thể được. Nhưng mà lúc bây giờ ngài A Nan do buồn rầu về sự nhập diệt của tôn giả Xá Lợi Phất, do đó là Đức Phật nhắc lại lần thứ nhất, Đức Phật nói lần thứ nhất rồi nhắc lại lần thứ hai, nhắc lại lần thứ ba, cả 3 lần Đức Phật nhắc lại điều đó, nhưng mà tôn giả A Nan không chú ý vào cái lời nói của Đức Phật. Do đó đến khi mà cái quả địa cầu này nó chấn động, lúc bây giờ tôn giả A Nan mới sực tỉnh và bạch lên Đức Phật: vừa rồi cái quả địa cầu chấn động như vậy là do nhân duyên gì? Thì Đức Phật mới nói là có 8 nhân duyên làm cho quả địa cầu chấn động. Nhân duyên thứ nhất, Đức Phật nói là gì? Đất nó nương trên nước, nước nó nương trên gió, gió nương trên không gian. Khi gió nó thổi làm cho nước động nó làm cho đất chuyển động. Thì đó là nguyên nhân thứ nhất là thiên nhiên. Thiên nhiên do sự vận hành của thiên nhiên làm cho cái quả địa cầu này chấn động. Còn nguyên nhân thứ hai đó là có một vị tu sĩ chứng đắc thần thông. Một vị tu sĩ chứng đắc thần thông. Nguyên nhân thứ ba là khi một vị Bồ Tát nhập vào bào thai. Nguyên nhân thứ tư là khi vị Bồ Tát được sanh ra. Nguyên nhân thứ năm là khi một vị Bồ Tát thành đạo. Nguyên nhân thứ sáu là khi Đức Phật chuyển Pháp Luân. Nguyên nhân thứ bảy là khi Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn. Và nguyên nhân thứ tám là lúc Đức Phật nhập vào vô dư Niết Bàn. Lúc bây giờ anh em mới hỏi: vậy vừa rồi cái quả địa cầu chấn động như vậy là do nhân duyên gì? Thì Đức Phật nói đó là Như Lai đã quyết định nhập vào Niết Bàn. Thì khi nghe được cái tin này, ngài A Nan buồn rầu thương cảm. Sao Đức Thế Tôn mà nhập Niết Bàn sớm vậy? Sao Đức Thiện Thể không ở lại ở thế gian để dạy dỗ cho chúng con cũng như là hàng Phật tử về cái pháp tu tập để an lạc giải thoát trong tương lai? Anh em khóc lóc thỉnh cầu Đức Phật, nhưng mà Đức Phật nói là thôi đủ rồi anh em. Cái thời gian mà dành cho ông thỉnh cầu nó đã trôi qua. Như Lai đã nói đến điều này tới 3 lần, nhưng mà ông không chú ý vào lời nói của Như Lai. Và khi Như Lai đã quyết định nhập Niết Bàn, quả địa cầu đã chấn động như vậy. Cho nên bây giờ anh em có thỉnh đi nữa thì nó không còn kịp nữa. Thì lúc bây giờ tôn giả A Nan rất là đau buồn, nhưng mà không thể nào thỉnh được Đức Phật trụ lại ở thế gian. Thì Đức Phật mới dạy tôn giả A Nan là thầy nên thông báo với đại chúng 7 ngày nữa sẽ tập họp lại ở giảng đường Trùng Cát bên bờ sông Di Hầu, thành Tỳ Xa Ly này. 7 ngày sau Như Lai sẽ công bố quyết định này trước cho đại chúng biết. Thì thế rồi đúng vào cái ngày mà Đức Phật đã định, thì ở giảng đường Trùng Cát bên bờ sông Di Hầu, thành Tỳ Xa Ly, Đức Phật nói là 3 tháng sau Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn ở Khâu Ti Na. Thì lúc bây giờ A Nan cùng với các hàng tỳ kheo mới thỉnh cầu Đức Phật: sao Đức Phật nhập Niết Bàn ở Khâu Ti Na? Đức Phật không nhập Niết Bàn ở những cái quốc gia lớn, ở những cái kinh thành lớn, chẳng hạn như là Chiêm Bàn, rồi Dương Xá, hay là Xá Vệ, rồi Kiều Tiễn Di, hay là Ba La Nại. Những nơi đó là những cái đại cường quốc, những vị vua là những vị có tính tâm với Tam Bảo, và hơn nữa là quan quân và quần thần, thần dân ở các cái nơi đó rất là có niềm tin Đức Thế Tôn nên nhập Niết Bàn ở những cái đô thị lớn như vậy. Đức Phật dạy là vì Khâu Ti Na thở quá khứ là kinh đô của Chuyển Luân Thánh Dương, tên là Thiện Kiến Dương. là một trong những tiền thân của Như Lai trong quá khứ. Bây giờ Câu Thi Na là một kinh đô sầm uất cố cường, và cũng chính nơi này Như Lai đã xả báo thân 7 lần. Thì Đức Phật dạy cho ngài A Nan cũng như là đại chúng tỳ kheo ở bên giảng đường Trùng Cát đó, nghĩa là đúng vào 3 tháng sau Như Lai sẽ vào Niết Bàn. Thì đây là cái nơi thành Tỳ Xá Ly, nơi thành Tỳ Xá Ly, nơi Đức diễn ra rất là nhiều sự kiện trong cái đời, cuộc đời hoằng hóa của Đức Phật. Chẳng hạn như là nơi mà Đức Phật chế giới đầu tiên, rồi nơi này là nơi mà Đức Phật tuyên bố là 3 tháng sau sẽ vào Niết Bàn. Rồi nơi này nó gắn với rất là nhiều cái sự kiện lịch sử. Thế rồi Đức Phật cùng với A Nan lên đường đi trở về thành Tỳ Xá Ly. Thì do tuổi già sức yếu, do đó Đức Phật mới dừng nghỉ từ ở Tỳ Xá Ly đến Câu Thi Na, Đức Phật dừng nghỉ đến 25 lần. Thì có một lần Đức Phật bảo với tôn giả A Nan là Đức Như Lai đã mệt mỏi quá rồi, Đức Như Lai khát nước, A Nan nên lấy nước để Như Lai uống. Thì tôn giả A Nan mới nhìn thấy cái dòng suối gần ở cái nơi mà đang dừng nghỉ đó, thấy cái dòng suối đó có một cái đàn bò khoảng 500 con mới vừa lội qua, dòng nước rất đục. Thì Đức Phật nhờ, nhưng mà tôn giả A Nan không đi. Tôn giả A Nan mới nói là để khi đến một cái dòng sông Kakuta, khi đến đó nước ở đó nó trong và nó mát lắm, con sẽ lấy nước để Như Lai uống, Như Lai rửa mặt và Như Lai tắm rửa cho khỏe. Đức Phật mới nói Như Lai đã khát nước lắm, A Nan đi lấy nước cho Như Lai uống đi. Nghĩa là Đức Phật nói đến lần thứ 3 A Nan mới đi. Và ở cái dòng sông, khi mà A Nan vừa bước xuống thì nhờ cái thần lực của Đức Phật, nhờ cái năng lực của chư thiên làm cho đất nước nó trong, thì A Nan vừa bước xuống dòng sông thì nước trở nên trong giác, và A Nan lấy nước mang về dâng lên Đức Phật. Thì chúng ta nhớ là khi chúng ta học về luật hoặc là chúng ta học về sự thì nó rất rõ ràng, chứ không giống như giờ chúng ta học về kinh. Chúng ta học về sử thì Đức Phật vẫn là đau, vẫn là bệnh, vẫn là khát nước, vẫn là có những cái nhu cầu về cái sinh lý giống như là bao nhiêu người khác. Cái về cái bệnh tật, về cái sự mỏi mệt thì cũng là cái nhân duyên mà Đức Phật thường hay là mỏi mệt trong những lúc mà Đức Phật tuổi đã cao. Cho đó là chúng ta thấy là có một lần mà tôi đề bà đặt ta là giả giống như Đức Phật đó. Thì đang thuyết pháp mà nhìn thấy Xá Lợi Phất và một kiền liên đến, rồi đề bà đặt ta mới nói là bây giờ thì những vị mà theo một trợ lực cho Đức Như Lai bây giờ cũng đã bỏ Như Lai đến với ta, thôi bây giờ ta để cho hai vị đó lên nói chuyện với hàng vị kheo, bây giờ ta cũng vào trong ta nghỉ ngơi, ta cũng đang mệt. Nghĩa là chúng ta học sự thì thấy cái chuyện đó nó rất rõ ràng, nó rõ ràng vẫn là có sự mệt, vẫn là có cái sự mà đổi khen, chứ không phải giống như chúng ta học về kinh. Do đó là học về luật, học về sự thì chúng ta thấy những việc này nó rất là thường. Thì lúc bây giờ khi mà A Nan với Đức Phật đi đến được cái dòng sông Kakuta, thì đến đó Đức Phật xuống dòng sông tắm. Khi tắm xong, Đức Phật mới là thay cái chiếc áo, chiếc y. Thì A Nan nhìn thấy trên cái thân của Đức Phật lúc bây giờ nó có một cái ánh hào quang, nó ấm ảnh, nó rất là lạ thường. Thì ngài A Nan mới học bạch lên Đức Phật nguyên nhân vì sao mà cái thân tướng Như Lai lại hiện lên những cái điều như vậy. Thì Đức Như Lai nói là có 2 nguyên nhân làm cho thân Như Lai nó có cái sắc màu như vậy. Một là lúc Như Lai chứng đắc quả vị vô thượng trên đẳng chân giác. Và hai là lúc Như Lai chuẩn bị vào vô dư niết bàn. Thì nói như vậy chúng ta biết là lúc bây giờ Đức Phật sắp vào niết bàn. Thì sau khi mà nghỉ ngơi thì Đức Phật cùng với A Nan cũng như hàng tỳ kheo đi đến thành Câu Thi Na. Thì khi đến thành Câu Thi Na thì nếu như bây giờ chúng ta tìm sang Ấn Độ, chúng ta thấy nó rất rõ ràng, khi đến nơi không phải Đức Phật đi thẳng vào cái giường cây này liền, mà Đức Phật nghỉ ngơi ở một cái vị trí khác. Rồi sau đó Đức Phật mới dạy A Nan đi đến hai cái cây sa la đó dâng chiếc vọng và đầu thì quay về hướng bắc. Rồi sau đó Đức Phật mới qua cái vọng mà A Nan đã dâng sẵn đó và Đức Phật vào niết bàn. Thì chúng ta thấy đây là phân tích nơi mà Đức Phật nhập niết bàn ở Câu Thi Na. Cái nhà tròn tròn với cái mái vòm ở phía trước đó chính là nơi thờ tôn tượng Đức Phật nhập niết bàn. Còn hai cây phía trước đó chính là hai cây sa la. Hai cây này thì được trồng ở nơi Đức Phật nhập niết bàn. Chứ nói là hai cây này là hai cây hồi xưa Đức Phật nằm thì chúng ta không chắc. Mà chắc là không phải rồi. Bởi vì hai cây này hiện tại nó không quá lớn, và cây này thì không thể nào mà là cây của mấy ngàn năm. Nghĩa là hai cây này, chúng ta nghĩ đó là cái hai cây được trồng lại để kỷ niệm cái nơi thánh tích này. Thì lúc bây giờ Đức A Nan cũng đã mệt mỏi. Thì Đức Phật dạy giáo pháp và giới luật đã được Như Lai truyền dạy đầy đủ và quảng bá rộng rãi. Như Lai nhập niết bàn rồi thì giáo pháp và giới luật ấy sẽ là thầy của các vị. Nghĩa là tất cả hàng tỳ kheo phải nương theo những lời của Đức Phật đã dạy, xem đó như là Đức Phật còn tại thế. Nếu Như Lai còn ở tại thế gian này cũng không khác những điều mà Đức Phật đã dạy trước đây. A Nan mới hỏi là Bạch Thế Tôn, như vậy thì lễ an táng của Đức Thế Tôn sẽ tổ chức như thế nào? Thì Đức Phật dạy là lễ an táng Như Lai sẽ làm lễ giống như là một cái vị chuyển luân thánh dương, và nên xây tháp để tôn thờ. Thì sau khi mà hàng tỳ kheo mà quay quần bên Đức Phật, thì Đức Phật có dạy là sau này truyền giáo đến đâu, đến địa phương nào, thấy những điều mà Đức Phật dạy đó, những điều mà nó nhỏ nhặt, nó có thể thay đổi được, thì các thầy có thể là thay đổi để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh, phù hợp với cái điều kiện của những trung sư đó. Nhưng nhớ đó là những điều nhỏ nhặt, chứ không phải là tất cả những lời dạy của Như Lai là như vậy. Lúc bây giờ Đức Phật mới nhìn các thầy tỳ kheo và hỏi: các thầy có thắc mắc gì nữa hay không? Thì lúc bây giờ các thầy tỳ kheo dây quanh xung quanh Đức Phật, tất cả đều giữ im lặng. Đức Phật hỏi lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba, không có một vị nào là thỉnh cầu hay là hỏi gì Đức Phật nữa. Bởi vì không phải là mọi người không còn thắc mắc, nhưng mà mọi người nhìn thấy Đức Phật sức khỏe lại là nó dần kém nên không nợ hỏi. Lúc bây giờ Đức Phật mới dạy: này các tỳ kheo, dạng pháp đó là vô thường, có sinh thì có diệt, các thầy hãy tinh tiến lên để được dạy thôi. Thì đó là lời nói cuối cùng của Đức Như Lai được ghi lại trong Kinh Di Giáo. Và lúc bây giờ Đức Phật vào niết bàn, làm cho qua Mạng Đà La, rồi qua Sa La rơi rụng. Còn qua Mạng Đà La là loại qua mà không có mặt ở trên cái trái đất này, mà qua đó là ở cõi trời, chư thiên tung qua để cúng dường trong cái sự kiện Đức Phật nhập niết bàn. Thì lúc bây giờ nhân dân mọi người đều biết là Đức Phật nhập niết bàn. Và Đức Phật nhập niết bàn vào ngày mấy ạ? Vào ngày mấy? Vào nửa đêm ngày trăng tròn, nghĩa là vào nửa đêm của ngày rằm tháng 2 năm 554 trước Tây lịch, tức là ngày rằm tháng 2 năm Đinh Tỵ. Thì được tin Đức Phật nhập Niết Bàn, những vị quan chức và các bộ tộc Mạt La liền họp lại bàn về nghi thức tổ chức lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật. Thì dân chúng được tin, nhiều người tấm ngực than khóc tiếc rằng không được nhìn và không được tận lễ trước lúc Như Lai vào Niết Bàn. Thì mọi người đều kéo đến rừng Sa La, mang theo hương hoa nhạc cụ dạy dốc, đến nơi họ quỳ lại và rải hương hoa cúng dường kim thân của Đức Phật. Chúng ta nhớ là Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2, và để suốt thời gian 6 ngày, dân chúng ở Câu Thi Na liên tục cúng dường đến Đức Phật bằng hương hoa tấu nhạc. Thì những cánh hoa thơm tươi mát để khắp thân thể, ở khắp cái kim quan nơi mà Đức Phật nằm. Thì đó là cái tôn tượng của Đức Phật nhập Niết Bàn, được thờ trong cái tháp mà phía ngoài chúng ta nhìn thấy. Thì Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì lúc bây giờ Ngài Ca Diếp cùng với 500 vị đang đi du hóa ở nước Diệt Bang, khi trở về Câu Thi Na để thăm viếng, cũng như là hai tin Đức Phật 3 tháng sau nhập Niết Bàn, thì Ca Diếp đang trên đường về để mà tận lễ Đức Thế Tôn lần cuối. Nhưng mà đi trên đường gần đến Câu Thi Na thì Ngài Ca Diếp gặp một người Bà La Môn. Thì người này đi ngược hướng, nghĩa là từ Câu Thi Na đi lại, còn Ca Diếp thì từ nước Diệp Ba trở về Câu Thi Na. Thì gặp một vị này, Ngài Ca Diếp hỏi là Ngài từ đâu đến. Vị này mới bảo là tôi từ Câu Thi Na. Mới hỏi có biết Đức Thế Tôn của chúng tôi hay không, Đức Thế Tôn chúng tôi như thế nào rồi. Thì vị này mới bảo là tôi từ ở Câu Thi Na đến. Đức Thế Tôn của các thầy đã vào Niết Bàn nay đã 7 ngày rồi, và trời tung hoa cúng dường những cái hoa mạng Đà La, tôi được cái cành hoa này cũng từ nơi đó. Thì lúc bây giờ vị này mới nói là Ngài Ca Diếp nên tranh thủ đi nhanh để không còn kịp mà chiêm ngưỡng cái kim thân của Đức Phật, bởi vì đã đến ngày thứ 7 rồi. Thì lúc bây giờ nhìn thấy một người đi đường cùng hướng với mình mà đi bằng ngựa, thì Ngài Ca Diếp mới nhờ cái vị này là nghi ngựa đến báo với Ngài A Nan là Tôn giả Ca Diếp cùng với hàng tỳ kheo sắp sửa đến, và Ngài Ca Diếp sẽ tranh thủ đến trước giờ ngọ để kịp làm lễ trà tỳ kim thân Đức Phật. Thì lúc bây giờ ở tại Câu Thi Na thì 8 vị tập trưởng cùng với hàng tỳ kheo tổ chức một cái nghi để mà hỏa táng kim thân Đức Phật, một cái nghi rất là lớn theo cái tục của dòng họ Mạt La. Thì những vị tộc trưởng được tắm rửa rất kỹ, rồi được chuẩn bị rất là chu đáo, và những vị tộc trưởng này bước lên giàn hỏa. Thì giàn hỏa này được chất đầy củi bằng những loại cây thơm, và kim thân của Đức Phật được tôn trí rất là trang nghiêm bằng những cái chất gì, chất liệu gì quý giá nhất. Thì lúc bây giờ những vị tộc trưởng này châm lửa, bởi đã đến giờ rồi, nhưng mà châm lửa, châm hoài nhưng mà lửa không phát ra. Lúc bây giờ Ngài A Nan mới nhìn thấy một người đi ngựa từ xa chạy đến và báo là Ngài Ca Diếp có nhắn cái tin đó. Thì do đó là hàng tỳ kheo mới nói là chắc là chư thiên là không cho cái quả đàn này cháy để chờ Ca Diếp đến. Thì khi mặt trời vừa được bóng, Ngài Ca Diếp cũng đến nơi. Thì khi đến nơi, Ngài Ca Diếp mới đi vòng quanh kim thân của Đức Phật 3 vòng, rồi sau đó quỳ xuống đảnh lễ. Thì khi Ngài Ca Diếp mà vừa quỳ xuống đảnh lễ thì quả đàn tự bốc cháy. Thì trong nhiều bộ luật có nhiều cái điều ghi nhận khác nhau ở chỗ này. Có nhiều bộ nói là Đức Ngài Ca Diếp bảo với anh em là Ngài Ca Diếp muốn chiêm ngưỡng cái thiên thân của Đức Phật. Thì lúc bây giờ có nhiều bộ nói là An mới bảo là không thể chiêm ngưỡng được, bởi vì kim thân Đức Phật được quấn rất kỹ bằng rất là nhiều các cái chất liệu dạy tốt, bây giờ không thể nào để mà cho Ca Diếp chiêm ngưỡng được. Còn có những bộ này nói là Ngài Ca Diếp là xem cái ở phần chân của Đức Phật, nhìn thấy cái vết bẩn, rồi sau đó có cái ở lần cái tập kinh nghiệm thứ nhất là Ngài Ca Diếp bắt tội con vợ anh em. Nhưng mà cũng có bộ nói là khi mà Ngài Ca Diếp đến đảnh lễ Đức Phật, thì lúc bây giờ là cái từ trong cái kim quang đó thì Đức Phật đưa cái bàn chân ra cho Ngài Ca Diếp, bởi vì Ngài Ca Diếp là có cái ý là muốn chiêm ngưỡng. Thì nhiều bộ luật có những cái ghi nhận nó sai lệch chút định như vậy. Thì khi mà đài quả tán xong thì hạ cái quả làng xuống để cho hàng tỳ kheo, là giống như chúng ta bây giờ là chúng ta